Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị nghe tiếp phần 2 cuộc trao đổi giữa bà Đỗ Lê Na và phóng viên Hồng Phúc sau đây.
Dạ, xin được kính chào tái ngộ chị Đỗ Lê Na, hiền thê của anh Lê Trọng Hùng. Dạ thưa chị, trong cái dịp mà đi tìm tài liệu cho bài xuân năm nay đó, thì tôi có đọc được một cái đoạn văn viết từ năm 2011 như sau, xin được trích. Trong cuộc sống có không ít mối tình cổ tích xây lên từ những người yêu thơ rồi say mê tác giả. Nhưng có lẽ mối lương duyên bắt nguồn từ thơ của một nhà giáo ở tận miền Sơn Cước, địa đầu của Tổ quốc, với cô nữ sinh khiếm thị, lại là một câu chuyện tình hiếm hoi khiến nhiều người ngưỡng mộ, cảm phục, ngưng trích. Thưa quý vị thính giả, chàng trai đó là Lê Trọng Hùng, năm ấy 32 tuổi, đã từ bỏ một công việc ổn định tại Lào Cai, phiêu lưu xuống Hà Nội, để tìm tác giả một bài thơ mà anh đã nghe được trên cái làn sóng phát thanh 10 năm về trước, để rồi kết thúc cuộc hành trình đó với một cái cuộc hôn nhân của thế kỷ thời hiện đại với một cô sinh viên đại học sư phạm khiếm thị tên là Đỗ Lê Na. Đó không phải là một chuyện cổ tích hư cấu, mà đó là một cái cuộc hôn nhân của thế kỷ thời hiện đại. Thưa chị Đỗ Lê Na, xin chị vui lòng cho nghe những kỷ niệm đầu tiên của anh chị đã diễn ra như thế nào thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn phóng viên Hồng Phúc đã gợi lại những kỷ niệm ngọt ngào của vợ chồng chúng tôi ở những giai đoạn đầu tiên mà bấy lâu nay do gánh nặng cơm áo gạo tiền, rồi do những áp lực từ phía an ninh, từ phía nhà cầm quyền mà vợ chồng chúng tôi rất ít khi có thời gian để hồi tưởng lại. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, đó là những năm 2000 á, thì nhà trường chúng tôi, sinh kiếm thị chúng tôi có một tờ tạp chí gây được một tiếng vang rất lớn ở trong và ngoài nước. Và tôi đương nhiên lúc đó là một biên tập viên và cây bút chính của tờ tạp chí đó. Rất nhiều những bài thơ của tôi thì được đăng phát trên các báo như là báo Văn Nghệ Trẻ, báo Hà Nội Mới và tạp chí Việt vân vân, thậm chí là được phát trên chương trình tiếng thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn chồng tôi lúc đó thì là một thầy giáo trẻ mới ra trường và được phân công công tác tại một xã miền núi rất là heo hút, rất là nghèo của huyện Minh Lương, tỉnh Lào Cai. Và trong một lần tình cờ nghe cái chương trình tiếng thơ và có hai bài thơ của tôi được phát ở trên đó, thì anh sau này anh nói lại rằng là anh đã thực sự rung cảm, anh đã thực sự cảm phục và có mong muốn là một ngày nào đó sẽ tìm gặp tôi. Cho đến năm 2005 thì anh quyết định tìm xuống Hà Nội để học, tham gia học khóa học luật của trường đại học mở. Và tình cờ thì anh xin được số điện thoại của tôi và chúng tôi bắt đầu làm quen với nhau qua điện thoại. Và bởi vì chúng tôi có chung một mẫu số, đấy là sự đồng cảm trước những số phận bất hạnh của con người, sự đồng cảm trước những thực trạng của xã hội và mong muốn cho một xã hội phát triển hơn, bền vững hơn. Hai năm sau, khi mà tôi kết thúc chương trình học ở trường Đại học Sư phạm á, anh nói với tôi là anh quyết định xây dựng gia đình cùng với tôi. Tuy nhiên là ở thời điểm đó thì chúng tôi cũng gặp những cái khó khăn. Thời gian đầu cả hai bên gia đình đều có cái sự không đồng tình. Tuy nhiên là bản thân tôi thì cũng nhiều khi cũng nói là nếu khó khăn quá thì chúng ta dừng lại ở đây. Nhưng mà anh Hùng thì vẫn luôn thuyết phục và luôn nói rằng là anh quyết định sẽ nắm tay tôi để đi hết cái quãng đường đời còn lại và anh sẽ làm được. Và cuối cùng thì anh đã làm được và chúng tôi đã về chung một nhà. Vâng, đó là những cái kỷ niệm ban đầu của vợ chồng chúng tôi ạ.
Dạ, xin cảm ơn chị. Chị đã vui lòng mà chia sẻ một câu chuyện tuyệt vời của anh chị với thính giả của đài. Trong cái thời khắc thiêng liêng của một năm mới đang mở ra ở trước mắt, chị có một ước nguyện gì không? Chị có mong muốn gì cho gia đình, cho cá nhân anh Hùng và quê hương đất nước hay không? Nếu có, xin chị vui lòng chia sẻ cùng thính giả, thưa chị.
Dạ vâng, ở cái thời khắc thiêng liêng của một năm mới thì cũng như rất là nhiều người thì tôi cũng có những cái mong muốn, những cái khát vọng riêng cho gia đình mình. Tôi mong muốn cho chồng con của chúng tôi được khỏe mạnh, được bình an, đặc biệt là với chồng tôi, một người có một tài năng và một tâm huyết đối với quê hương đất nước, thì tôi mong muốn chồng tôi phải được trả tự do ngay lập tức để anh có điều kiện cống hiến tài năng và sức lực của mình cho quê hương đất nước. Tuy nhiên á, thì tôi cũng nhận thức rõ ràng rằng gia đình chúng tôi không thể nào hạnh phúc, không thể nào phát triển một cách trọn vẹn được khi mà sống trên một đất nước không có tự do dân chủ, khi mà sống trên một đất nước mà tứ bề là những nguy cơ rình rập. Để góp sức vào cái công cuộc kiến thiết đất nước của chúng ta thì không chỉ những người như chồng tôi cất lên tiếng nói và tìm cách để thay đổi nó, mà tất cả chúng ta, tất cả quý vị, chúng ta hãy góp chung một tiếng nói để yêu cầu trả tự do cho những người như chồng của chúng tôi, yêu cầu trực tiếp với chính phủ Việt Nam, với chính phủ Hoa Kỳ hoặc các tổ chức nhân quyền để họ có hình thức gây áp lực lên nhà cầm quyền Việt Nam, trả tự do cho những người con ưu tú, những người có tâm huyết và có tài năng. Tiếp theo nữa, quý vị cũng có thể góp sức đồng hành cùng chúng tôi. Hãy lên tiếng một cách ôn hòa để chỉ ra những sai trái của nhà cầm quyền. Và tôi tin rằng một vài người hoặc là một vài trăm người như chồng tôi cất lên tiếng nói thì họ có thể đàn áp. Nhưng hàng trăm nghìn người, hàng triệu người chúng ta cùng cất lên tiếng nói thì lúc đó nhà cầm quyền không thể nào mà đàn áp xuể được, và họ buộc phải nhìn nhận lại bản thân mình.
Dạ thưa chị, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn chị đã dành thời giờ quý báu trong ngày đầu xuân trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Nhân dịp này chúng tôi xin được kính chúc anh chị và các cháu sớm được đoàn tụ, mọi người sẽ cùng đồng hành với anh chị để đưa đất nước này đến tự do, dân chủ và nhân quyền cho mọi người, thưa chị.
Dạ vâng, xin cảm ơn phóng viên Hồng Phúc. Nhân dịp năm mới, tôi cũng xin được gửi lời chúc tốt lành nhất đến tất cả mọi người con Việt Nam dù đang sinh sống ở trong hay ngoài nước. Chúc quý vị thành công và đừng quên hãy cùng đồng hành cùng chúng tôi, hãy góp chung một tiếng nói để chúng ta thực sự có một đất nước Việt Nam giàu đẹp, dân chủ và nhân quyền ạ.
Xin cảm ơn chị.